Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ năm 18 tháng 8 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự nói về bài giảng thánh lễ khai mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ của Đức Hồng Y Meissner. Kế đó là các đề mục Thánh Mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Hành trình với Chúa Kitô. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Đức Quốc, không khí lễ hội tại nhà ga trung ương thành phố Köln. Thành phố Köln, hôm ngày 16 tháng 8, đầy lòng nhiệt thành, vui tươi và nét trẻ trung của các bạn trẻ hành hương. Đâu đâu cũng thấy những nét tươi trẻ hồn nhiên của các bạn trẻ công giáo. Tại các giáo đường, trên các đường phố, công viên, các chuyến xe lửa, xe bus, đâu đâu cũng thấy những người trẻ. Sáng ngày thứ ba vừa qua, 16 tháng 8, các trạm xe điện của thành phố đông nghẹt các bạn trẻ hành hương, hát và reo hò đủ mọi thứ tiếng. Không khí hội hè và tươi trẻ diễn ra mọi nơi. Tại nhà ga trung ương của Köln, một nhóm 25 bạn trẻ người Namibia nhảy múa thành một vòng tròn, trong khi các bạn trẻ khác reo hò khích lệ và cũng bắt chước nhảy theo. Trong khi các bạn trẻ khác thì nhanh tay chụp những tấm hình kỷ niệm, ánh chớp của máy ảnh lóe lên liên tục. Tại một địa điểm chờ xe điện khác cũng tại nhà ga trung ương, các bạn trẻ công giáo Pháp cùng hát bài Alleluia theo nhịp vỗ tay. Trong khi đó, các bạn trẻ người Peru và Argentina thay phiên nhau trình diễn các bài thánh ca bằng tiếng Tây Ban Nha. Tin buồn, các bạn trẻ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ, tưởng niệm thầy Roger, vị sáng lập cộng đoàn TG, đã bị ám sát chết. Thầy Roger, người sáng lập ra cộng đoàn đại kết TG, đã bị đâm chết tại Pháp chiều ngày thứ ba 16 tháng 8, đúng ngày khai mạc chính thức Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Thầy Roger là một nhà thần học tin lành. Vào năm 1940, lúc mới 25 tuổi, thầy đã có sáng kiến thành lập cộng đoàn đại kết TG tại một ngôi làng gần thành phố Cluny, miền đông nước Pháp. Thoạt đầu, cộng đoàn này là nơi trú ẩn cho những người bị Đức Quốc xã lùng bắt. Theo dòng thời gian, cộng đoàn này trở thành một tu viện đại kết với hơn 100 thành viên cả công giáo lẫn tin lành. Cộng đoàn đại kết TG tận tụy theo đuổi con đường đại kết giữa các người Kitô. Mỗi năm cộng đoàn TG được hàng ngàn người thăm viếng. Sách kinh nguyện đại kết của cộng đoàn đã được nhiều hệ phái Kitô sử dụng. Thầy Roger năm nay 90 tuổi, đang có mặt tại một buổi đọc kinh chiều ở nhà nguyện hòa giải của cộng đoàn TG, thì bị giết. Hơn 2.000 người đang có mặt tại hiện trường đã chứng kiến cảnh thầy bị kẻ tấn công đâm vào cổ họng. Thầy Roger đã chết ngay lập tức. Thầy Alois, 51 tuổi, thuộc Công giáo Đức, là người sẽ lên kế vị thầy Roger điều hành cộng đoàn TG, hiện đang có mặt tại Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Köln, đã lập tức quay về Pháp. Thầy Roger đã chọn thầy Alois kế vị mình cách đây 8 năm. Hung thủ là một người đàn bà Rumani, 36 tuổi, danh tính chưa được công bố. Cảnh sát cho biết hung thủ đã bị bắt giữ tại chỗ và trong tình trạng rối loạn thần kinh. Và thứ tư hôm qua, Đức Thánh Cha Benedicto cho biết cái chết của thầy đã làm cho ngài rụng rời. Bởi vì mới hôm qua, ngài nhận được lá thư rất cảm động của thầy, lấy làm tiếc không thể đi dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ vì sức khỏe suy sụp. Các bạn trẻ đang tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Köln đã có những buổi lễ tưởng niệm thầy Roger vào sáng ngày thứ Tư, 17 tháng 8. Lễ nghi an táng thầy Roger, sáng lập viên cộng đoàn đại kết TG, sẽ được cử hành vào lúc 2 giờ chiều ngày thứ Ba, 23 tháng 8, tại TG. Cộng đoàn đại kết TG đau buồn vì sự cố đã xảy ra và bày tỏ lòng tri ân đối với tất cả những ai dâng lời cầu nguyện và nâng đỡ cộng đoàn. Sáng thứ Tư hôm qua 17 tháng 8, một ngày sau khi thầy Roger bị ám sát chết, Cộng đoàn Tây Dê đã phổ biến lời cầu nguyện như sau. Lạy Chúa Kitô đầy lòng thương xót, Chúa ban cho chúng con được sống hiệp thông với tất cả những ai đã ra đi trước chúng con, nhưng vẫn còn hiện diện thật gần gũi với chúng con. Chúng con phó dâng trong tay Chúa, người anh em chúng con, thầy Roger. Giờ đây, thầy được chiêm ngưỡng đứng vô hình. Trên con đường thầy đã đi qua, Chúa đang chuẩn bị chúng con lãnh nhận một tia sáng từ ánh sáng Chúa. Nhiều giới chức cao cấp của giáo hội đã gửi phân ưu đến tu viện Đại Kết Tây Dê. Đức Tổng giám mục Jean-Pierre Ricard của giáo phận Bordeaux, Chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp, đã nói về thầy Roger như sau. Thầy là một nhân vật vĩ đại, là người tìm kiếm và là nhân chứng của Thiên Chúa. Qua việc thầy nhiệt tâm cho việc đoàn kết và hòa giải giữa những người Kitô với nhau. Tình Đức Quốc. Để giúp các bạn trẻ chuẩn bị tâm hồn, từ hôm thứ Tư vừa qua, 17 tháng 8, các tòa giải tội tại Cơn đã bắt đầu hoạt động liên tục từ 9 giờ sáng đến tận nửa đêm. Ban tổ chức cho biết, 60 vị hồng y, 760 giám mục và 9.805 linh mục đang có mặt tại Cơn sẽ lần lượt thay phiên nhau ngồi tòa giải tội. Tại Cơn, một trung tâm hòa giải đã được thiết lập với 650 tòa giải tội. Chưa đến 9 giờ sáng, trung tâm hòa giải đã đông nghẹt các bạn trẻ xếp hàng bước vào tòa giải tội. Trung tâm hòa giải tại Cơn đã được thiết lập tại một tòa nhà trước đây đã từng là nơi giam giữ các tù binh người Ba Lan bị quân đội Đức Quốc xã bắt được. Các bạn trẻ Hoa Kỳ từ giáo xứ Mân Côi, bang Ohio, nhận xét rằng việc chọn lựa địa điểm này làm trung tâm hòa giải thật là thích đáng. Cô Sarah Heater, 17 tuổi, giải thích, vì con người trong tình trạng tội lỗi cũng không khác gì tù binh. Theo thống kê của ban tổ chức, con số đăng ký chính thức trước giờ khai mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Cơn là 405.118 bạn trẻ. Không kể Đức là nước chủ nhà, phái đoàn Ý đông nhất với 101.174 bạn trẻ. Kế đến là phái đoàn Pháp với hơn 39.000 bạn trẻ, phái đoàn Tây Ban Nha có 32.000 bạn trẻ. Từ Hoa Kỳ có 24.240 bạn trẻ, Canada có hơn 7.000 bạn trẻ, Brazil có 4.500 bạn trẻ. Các nước có ít tham dự viên là Cuba 42 bạn trẻ, Ả Rập Saudi 6 bạn trẻ, Nepal 6 bạn trẻ. Đặc biệt, phái đoàn giáo hội thầm lặng tại Trung Quốc có 142 bạn trẻ, trong đó có nhiều bạn đến từ giáo phận ở Hoa Lục như Bắc Kinh, Hà Bắc, Phúc Kiến, Thượng Hải, Thiên Tân và Nội Mông. Phái đoàn Việt Nam gồm có 1.361 bạn trẻ. Con số này chưa kể những bạn trẻ đi theo các phái đoàn của các nước đang định cư. Từ trong nước, có 52 bạn trẻ đến từ các tỉnh miền Nam Việt Nam, và 49 bạn trẻ thuộc các tỉnh miền Bắc Việt Nam.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, trình bày bài giảng Thánh lễ khai mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ của Đức Hồng Y Meissner. Do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay thứ Năm, 18 tháng 8, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 lên đường đến Cơn để tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 20, đã được chính thức khai mạc hôm ngày thứ Ba vừa qua, ngày 16 tháng 8. Chúng tôi sẽ tường thuật về biến cố này trong chương trình phát thanh ngày mai. Một thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài giảng của Đức Hồng Y Meissner, Tổng giám mục Cơn, trong thánh lễ khai mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ hôm thứ Ba vừa qua. Bản dịch của kỹ sư Đặng Minh An. Bài giảng này đã được các bạn trẻ vỗ tay hoan hô nhiều lần. Đức Hồng Y đã nói như sau. Anh chị em thân mến! Chào mừng anh chị em đến Tổng giáo phận Kênh. Chúng tôi vui mừng được thấy tất cả anh chị em nơi đây. Chúng ta đang cử hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ
với hai Đức Giáo Hoàng. Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị trên trời cao, và với Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 của chúng ta nơi trần thế. Buổi cử hành đức tin này đáng kinh ngạc biết là dường nào. 3 tuần trước khi qua đời, Đức Thánh Cha đã gọi cha đến phòng bệnh của ngài tại bệnh viện Gemelli và hỏi cha, họ vẫn còn đang đợi cha tại kênh phải không? Cha trả lời, thưa Đức Thánh Cha, chúng con vẫn trung thành chờ đợi. Giờ đây chúng ta gọi lên trời cao, thưa Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị, chúng con đang đợi ngài. Và chúng ta gọi sang Roma, thưa Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, chúng con đang chờ ngài. Với Phêrô của hôm qua là Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị, và Phêrô của hôm nay là Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, đồng hiện diện giữa chúng ta. Chúng ta được củng cố trong cuộc hành hương của chúng ta, vì Chúa đã nói với Phêrô, hãy củng cố các anh em con. Các bạn trẻ sống gần gũi với buổi đầu của cuộc đời nhiều hơn so với những người già. Do đó, nguyên quỹ của cuộc đời trong tay Chúa là một khía cạnh mạnh mẽ hơn và cao độ hơn so với những người khác trong cuộc tìm kiếm sự sống thật. Những ai trao cho những người trẻ đang tìm kiếm Thiên Chúa điều gì kém hơn Thiên Chúa, sẽ không thỏa mãn được họ. Cuộc tìm kiếm của các con cho một cuộc sống viên mãn đã đưa các con đến cuộc hành trình đến kênh, nơi chúng ta sẽ theo dõi những bước chân của những người tìm kiếm Thiên Chúa đầu tiên, đó là ba vua. 2 năm trước đây, Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đã chọn những lời được viết ra bởi Thánh sử Matthew để làm khẩu hiệu cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại kênh. Chúng tôi đã đến để thờ lại Ngài. Chúng ta tất cả chỉ có một cuộc đời. Chúng ta không được ban cho một thời kỳ thực tập, trong đó không bị ràng buộc bởi bất cứ trách nhiệm nào như khi chúng ta học lấy bằng lái xe. Tất cả chúng ta tiến bước trên đường đời với đầy đủ trách nhiệm. Không có bằng lái tạm thời cho cuộc sống, cho tình yêu, đức tin hay cái chết. Tất cả đều là thứ thiệt. Chúng ta tất cả phải gánh lấy trách nhiệm ngay từ buổi ban sơ. Cha không cần phải nói với các con điều này, vì như những tạo vật được Chúa dựng nên, các con sẽ nhận thức điều đó cách bẩm sinh. Đó là điều mà các con có chung với tất cả những người trẻ trên thế giới. Các con sẽ gặp gỡ nhau trong tuần này, không phải như những người xa lạ, nhưng như những người thân thuộc và đồng chí hướng. Chúng ta là bà con với nhau, bởi vì tất cả chúng ta đều được dựng nên bởi cùng một Thiên Chúa và đồng chí hướng với nhau, vì tất cả chúng ta liên kết với nhau trong cuộc tìm kiếm một cuộc sống viên mãn và đáng sống, một cuộc sống với Thiên Chúa. Thờ lại không gì khác hơn là gặp gỡ, mắt nhìn mắt với Thiên Chúa và phủ phục trước nhan Ngài, phủ phục trước hài nhi trong máng cỏ như những nhà thông thái. Thiên Chúa đã tự hạ mình nhỏ bé, đến độ Ngài lọt vừa trong cuộc sống cá nhân của chúng ta và những chuyện đời thường. Tuy nhiên, thật dễ bỏ qua không thấy Ngài nếu chúng ta tiến bước trong cuộc đời này với cánh mũi ngước lên. Ngài trở nên hữu hình ở dưới tháp này khi Ngài cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Thiên Chúa hạ mình xuống dưới này, quỳ xuống thờ lại Ngài, không làm cho chúng ta nhỏ bé, nó làm cho chúng ta nên cao cả, vì nó đưa chúng ta đến chỗ mắt nhìn mắt với Thiên Chúa. Chúng ta tất cả cùng chia sẻ khát vọng về chân thiện mỹ. Tại sao như vậy? Bởi vì tất cả chúng ta được tạo nên giống hình ảnh Thiên Chúa, đứng là hiện thân cao nhất của thiện hảo. Đó là lý do không ai muốn nên tồi bại, nhơ bẩn và xấu xa. Khát vọng yêu thương hiện diện trong tất cả mọi người chúng ta. Khi cha hỏi một người vô tín ngưỡng, anh có muốn không được ai yêu thương không? Anh ta trả lời, điều đó thật là hỏa ngục. Làm sao anh ta lại biết điều này khi không được dạy gì về đức tin? Bởi vì chúng ta đều xuất phát từ bàn tay Thiên Chúa, và có một kiến thức trực giác về Ngài. Và vì chúng ta đã được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa không bỏ rơi chúng ta, ngay cả khi chúng ta lìa xa Ngài. Vì thế, chúng ta luôn nhận thức được cách bẩm sinh về nguyên quỹ và cứu cánh của mình. Thánh Augustino đã nhận ra điều này 1600 năm trước đây. Ngài đã đúc kết nhận thức này trong những lời đáng nhớ này. Tâm hồn chúng ta không ngơi nghỉ cho đến khi chúng ta được nghỉ yên trong Ngài. 2000 năm trước, động lực nội tâm đến từ Thiên Chúa đã thúc đẩy ba vua tiến bước trên cuộc hành trình tìm Chúa. Động lực này cũng đã mang các con đến thành phố kênh này để tìm kiếm và gặp được Thiên Chúa. Ngài đoan chắc với các con một tương lai huy hoàng và một cuộc sống viên mãn. Đối với Đức Kitô, không có lựa chọn khác. Khi một số môn đệ Ngài không đồng ý với giáo huấn của Ngài, họ quyết định bỏ đi nơi khác. Đức Giêsu hỏi những môn đệ còn lại, các con không muốn bỏ đi sao? Và chính Phêrô là người đầu tiên đã đưa ra với Chúa một câu trả lời, nói được là kinh Tin Kính đầu tiên và ngắn nhất trong kinh Thánh. Lạy Chúa, chúng con còn biết theo ai? Chúa có lời ban sự sống đời đời. Kinh Tin Kính của Thánh Phêrô cũng là kinh Tin Kính của chính chúng ta. Lạy Chúa, chúng con còn biết theo ai? Chúa có lời ban sự sống đời đời. Chúa đã minh bạch với chúng ta, không ai đến được với ta mà không do bởi Cha đứng đã sai ta. Anh chị em thân mến, anh chị em đã được lôi cuốn bởi Chúa Cha. Đó là lý do tối cao mà anh chị em đã đến thành phố kênh này. Sự hiện diện của các con nơi đây là hệ quả của lòng lân túc Thiên Chúa, và Cha chân thành đoan chắc rằng, vì thế, Ngài sẽ là người lãnh đạo của các con. Ngài sẽ biến các con thành phước lành của môi trường các con đang sống, của đất nước các con và của toàn thế giới. Ngài sẽ dẫn dắt các con vào một thế giới gần gũi hơn với Thiên Chúa. Như thế, trái đất này sẽ mãi mãi là một nơi có thể trú ngụ được cho chúng ta, những con cái Thiên Chúa. Vì thế, các bạn trẻ hành hương từ khắp nơi trên thế giới thân mến, chúng con là tương lai của giáo hội và tương lai của thế giới. Chúng con là con cái Thiên Chúa, anh chị em với Chúa Kitô và là đền thờ sống động của Chúa Thánh Thần. Thế giới này không tồn tại được nhờ vào trước hết và trên hết những con số sản xuất tủ lạnh, hỏa tiễn hay các thứ hàng hóa tương tự. Thế giới tồn tại được chủ yếu nhờ sự liên kết của nó với Thiên Chúa hằng sống và đến lượt biến sự liên kết này thành nguồn mạch của sự sống. Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Kênh không chỉ là một biến cố công giáo thuần túy, nó làm cho toàn thế giới phải quan tâm. Đức Kitô không phải của riêng người Công giáo, Ngài là của toàn thế giới. Và tuần này, chúng ta sẽ tìm kiếm Đức Kitô không phải chỉ vì ích lợi của riêng mình, nhưng đặc biệt vì những ơn ích của các anh chị em khác của chúng ta, để họ cảm nhận được niềm vui đức tin nơi Đức Kitô. Amen. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giảng trong thánh lễ khai mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ của Đức Hồng Y Meissner. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh Mẫu La Vang do Mai Hương trình bày.
Tìm hiểu về việc lành bệnh và phép lạ. Đây là đề tài của một Thánh mẫu La Vang tuần này của chúng tôi. Ủy ban Y khoa tại Lộ Đức đã được thành lập vào năm 1884 nhằm mục đích điều tra về những vụ lành bệnh được xem là phép lạ tại trung tâm thánh mẫu này. Mỗi ngày trung bình có khoảng 20.000 người đến viếng Lộ Đức, nhưng chỉ có một số rất nhỏ những trường hợp khỏi bệnh được trình lên ủy ban để được cứu xét. Khi khảo sát những trường hợp này, Ủy ban Y khoa Lộ Đức muốn biết liệu trường hợp lành bệnh có giải thích được về phương diện y khoa, nghĩa là theo các định luật tự nhiên không? Ủy ban loại trừ những trường hợp lành bệnh do các phương tiện y khoa, hoặc việc lành bệnh không rõ ràng. Nói chung, nguyên tắc làm việc của Ủy ban Y khoa tại Lộ Đức là loại trừ những trường hợp lành bệnh mà y khoa có thể giải thích được. Cả những người ủng hộ và những kẻ bài bác các phép lạ lành bệnh đều chia sẻ chung một quan điểm là tinh thần và thể xác là hai thực thể độc lập. Dựa trên nguyên tắc này, người ta phân biệt hai loại bệnh tật. Một là bệnh tật có thể xác và hai là bệnh tật có tâm hồn, kể cả những chứng bệnh xuất phát do sự thay đổi trong tâm hồn như suyễn, bao tử, rối loạn tiêu hóa, và ngay cả một vài hình thức ung thư. Tất cả đều đồng ý rằng, để một vụ lành bệnh được xem là phép lạ, thì cơn bệnh phải có tính cách hữu cơ, nghĩa là một căn bệnh của thân xác. Tuy nhiên, trong khi người có niềm tin cho rằng một căn bệnh bất trị đã được lành một cách không tự nhiên, và như vậy là một phép lạ, thì những kẻ hồ nghi lại cho rằng căn bệnh có thể do ảnh hưởng tâm lý, và đã không được chẩn đoán một cách đúng đắn. Tụ trung, người tin có phép lạ, cũng như kẻ chối bỏ phép lạ, đều cho rằng tinh thần và thể xác là hai hệ thống độc lập. Cách nhìn này không còn đứng vững trước những khám phá mới về y khoa. Ngày nay, y khoa đã có thể chứng minh được rằng tinh thần và thể xác là hai thực thể liên kết và hỗ tác trên nhau. Với cái nhìn này, không có bất cứ bệnh tật nào được miễn nhiễm trước ảnh hưởng tâm lý. Nói cách khác, dù chúng ta có ý thức hay không, tinh thần và thể xác liên kết chặt chẽ với nhau. Cái nhìn này có thể giải thích một số trường hợp được in năm giáo thánh. Trước đây, hầu như không thể chứng minh được ảnh hưởng của tình trạng tâm lý đối với các hệ thống sinh lý. Tuy nhiên, trong hai thập niên 70 và 80, nhiều nhà nghiên cứu đã chứng minh được rằng peptide là yếu tố sinh hóa tạo ra cảm xúc. Peptide đóng một vai trò quan trọng trong việc truyền đạt thông tin trong toàn cơ thể. Là những phân tử thông tin, các peptide điều khiển nguồn năng lượng của thể xác và hướng dẫn các cơ phận phải phản ứng như thế nào trước các tình thế. Vì thể xác không thể làm được mọi sự cùng một lúc, cho nên khi thì các peptide hướng nguồn năng lượng đến việc tiêu hóa thức ăn, và lúc khác thì tập trung năng lượng của thể xác vào việc gửi thêm máu cho một cơ phận nào đó. Khi chúng ta bị sốt, chúng ta cần bơm nhiều năng lượng vào lá lách hơn là dành cho việc tiêu hóa thức ăn. Một cách cụ thể, peptide truyền lệnh cho chúng ta nghỉ ăn. Trong cuốn sách có tựa đề Những phân tử của cảm xúc, nữ chuyên gia Candespert lý luận rằng, mặc dù chúng ta thường không ý thức về vai trò quyết định của các peptide khi phân phối nhiệm vụ cho các cơ phận trong cơ thể, chúng ta vẫn có thể tham gia vào những quyết định ấy. Chẳng hạn, chúng ta có thể tập luyện để kiểm soát được huyết áp. Lượng máu lưu thông trong cơ thể càng lớn, thì lượng dưỡng khí và dinh dưỡng cũng càng nhiều, để giúp loại trừ các độc tố ra khỏi các tế bào. Chẳng hạn, sau khi được một bác sĩ giải thích rằng, Sở dĩ cánh tay bị thương của mình phải mất nhiều thời gian để lành là bởi vì lượng máu lưu thông trong cơ thể quá yếu. Người cầu thủ tennis đã bỏ ra mỗi ngày nửa tiếng đồng hồ để tập luyện, hầu đưa máu về cánh tay. Sự tập luyện này giúp cho cánh tay của người cầu thủ mau lành hơn. Các chuyên gia trị liệu nói rằng sự tự kỷ ám thị rất công hiệu trong việc chữa trị. Cũng thế, khi con người kêu cầu với tất cả lòng tin của mình, họ cũng có thể đẩy mạnh tiến trình lành bệnh. Các chuyên gia tâm lý cũng áp dụng nguyên tắc này vào các trường hợp lành bệnh lạ lùng tại lỗ đức. Có người nói rằng lỗ đức là đô thị của người bệnh tật. Tại đây, dường như những người khỏe mạnh bị đẩy ra bên lề. Tại đây, các bệnh nhân không còn cảm thấy bị xã hội bỏ rơi và cô đơn nữa. Lỗ đức là đô thị của họ. Đây là trung tâm của họ và là câu chuyện của họ. Được giải thoát khỏi gánh nặng của bệnh tật, cuối cùng họ cảm thấy hoàn toàn được tự do để cảm nghiệm và nói về cuộc sống của mình. Họ không còn phải che giấu nỗi đau của mình nữa. Họ cũng chẳng còn tạo ra phiền muộn và khó khăn cho những người mà họ đã từng lệ thuộc vào. Họ không còn cảm thấy mình là gánh nặng cho người khác. Quyết định đi đến lỗ đức là một thay đổi lớn lao đối với các bệnh nhân. Quyết định này biến họ thành một người hành hương, nghĩa là từ thất vọng đến hy vọng. Chuyến đi đã trở thành động lực chủ đạo hướng dẫn các cuộc đời của người hành hương, bởi vì việc hành hương lỗ đức của bệnh nhân huy động cả gia đình, bạn bè và ngay cả cộng đoàn giáo xứ. Người bệnh đã trở thành trọng tâm của cả nhóm. Nguyên sự kiện đi hành hương, nghĩa là làm một việc khác thường và ở một nơi khác, cũng đủ để tạo nên những thay đổi tâm lý và thể lý của các bệnh nhân. Tất cả mọi cảm xúc mạnh, kể cả lo lắng và sợ hãi, cũng đều ảnh hưởng đến hệ thống miễn nhiễm của các bệnh nhân. Như vậy, bất cứ điều gì xảy ra tại lỗ đức cũng đều bắt đầu với quyết định đi hành hương. Sự hân phấn do chuyến đi, cộng với lời cầu nguyện và sự phục vụ tại lỗ đức, tất cả những yếu tố ấy cũng đủ để mang lại năng lực cho các bệnh nhân. Đối với nhiều bệnh nhân, nội việc sống còn sau chuyến đi cũng đòi hỏi nhiều năng lực mà họ không hề nghĩ rằng mình đã có. Chính ước muốn đi hành hương lỗ đức đã kích thích và gia tăng nguồn năng lực ấy. Biết bao nhiêu trường hợp cho thấy nhiều bệnh nhân sẵn sàng liều mạng sống để đi cho bằng được đến các trung tâm thánh mẫu. Trở ngại càng lớn thì bệnh nhân càng cảm nghiệm được sự lành bệnh. Chính vì thế mà đa số những người được chữa lành đều là những người ở xa lỗ đức. Như vậy, phải hiểu như thế nào về hai chữ phép lạ khi chúng ta bàn đến những trường hợp khỏi bệnh lạ lùng tại lỗ đức? Đây là đề tài chúng tôi sẽ trở lại trong lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đọc chương thứ 3 của văn kiện gợi ý của Bộ Phụng Tự, nói về những đường nét của tu đức thánh thể. Những đường nét đó gồm có những điểm sau đây. Thứ nhất, lắng nghe lời Chúa. Thứ hai, hoán cải. Thứ ba, tưởng niệm. Thứ tư, dâng hy tế. Thứ năm, cảm tạ. Thứ sáu, sự hiện diện của Chúa Kitô. Thứ bảy, sự hiệp thông bác ái. Thứ tám, sự thanh lặng, thứ chín, sự hòa lại, thứ mười, niềm vui, và thứ mười một, sứ mạng. Chúng ta đã đọc qua năm điểm đầu, lắng nghe lời Chúa, hoán cải, tưởng niệm, dâng hy tế và cảm tạ. Hôm nay chúng ta đọc tiếp số 26, nói về sự hiện diện của Chúa Kitô. Văn kiện gợi ý viết như sau. Trong việc cử hành thánh lễ, được làm nổi bật từ từ những cách thức chính của sự hiện diện của Chúa Kitô trong giáo hội. Trước hết, Chúa hiện diện trong cộng đoàn các tín hữu họp nhau nhân danh Ngài. Ngài hiện diện trong lời Ngài khi người ta đọc Kinh Thánh trong nhà thờ và giải thích lời Chúa. Ngài hiện diện trong con người của thừa tác viên. Cuối cùng và nhất là Ngài hiện diện trong hình bánh và rượu. Sự hiện diện này là tuyệt đối duy nhất, bởi vì trong bí tích thánh thể có Chúa Kitô trọn vẹn, đầy đủ, vừa Thiên Chúa vừa là con người, theo bản thể và liên tục. Chính vì thế, sự hiện diện của Chúa Kitô dưới hai hình bánh và rượu sau khi đã được truyền phép được gọi là sự hiện diện thật đặc biệt. Sự hiện diện thật không có tính cách loại bỏ những sự hiện diện khác, nhưng là sự hiện diện thật và một cách đặc biệt. Một cách đặc biệt cần phải dung trồng trong cử hành thánh lễ, cũng như trong việc tôn thờ thánh thể ngoài thánh lễ, vung trồng ý thức sống động về sự hiện diện thật của Chúa Kitô, vừa quan tâm làm chứng cho sự hiện diện này, với cung giọng của lời nói, của những cử chỉ, những di động, với toàn bộ thái độ cư xử. Dấu chỉ hữu hình của những thực tại vô hình. Dấu chỉ bí tích có chứa đựng điều mà nó chỉ. Bí tích thánh thể trước hết là Opus Dei, là công việc của Chúa. Chúa nói và hành động, bây giờ, tại đây, cho chúng ta, trong quyền năng của Chúa Thánh Thần. Chúng ta diễn tả đức tin vào sự hiện diện của Chúa, chẳng hạn như trong những lời thưa trực tiếp mà chúng ta nói với Chúa, liền sau khi nghe lời Ngài, lạy Chúa Kitô ngợi khen Chúa. Và trước khi chúng ta rước lấy mình mão Ngài, chúng ta thưa, lạy Chúa, con chẳng đáng rước Chúa vào nhà con, nhưng xin hãy phán một lời thì con sẽ được sạch. Việc cử hành bí tích thánh thể cần dẫn đưa chúng ta đến lời tuyên xưng như các tông đồ sau khi đã gặp được Chúa phục sinh. Lời tuyên xưng đó là, chúng tôi đã nhìn thấy Chúa. Phúc âm Thánh Gioan chương 20 câu 25. Việc thông hiệp với mình và máu Chúa Kitô là thông hiệp với đấng phục sinh, thần dược ban sự sống đời đời, bảo đảm cho vinh quang tương lai. Sự hiện diện, sự nồng ấm, ánh sáng của Thiên Chúa với chúng ta, cần ở lại trong chúng ta và chiếu tỏa ra trong trọn cả đời sống chúng ta. Hiệp thông với Chúa Kitô giúp chúng ta nhìn thấy những dấu chỉ của sự hiện diện của Chúa trong thế giới, và biểu lộ những dấu chỉ đó cho tất cả những ai chúng ta gặp. Câu quả quyết vừa rồi đáng chúng ta suy nghĩ. Sự hiện diện, sự nồng ấm, ánh sáng của Thiên Chúa với chúng ta cần ở lại trong chúng ta và chiếu tỏa ra trong trọn cả đời sống chúng ta. Hiệp thông với Chúa Kitô giúp chúng ta nhìn thấy những dấu chỉ của sự hiện diện của Chúa trong thế giới và biểu lộ những dấu chỉ đó cho tất cả những ai chúng ta gặp. Quý vị và các bạn thân mến, một văn kiện tòa thánh xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới. Chúng tôi sẽ đọc những số kế tiếp của Tu Đức Thánh Thể. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
đã có dịp suy gẫm câu chuyện xảy ra ở đền thánh, tôi thiết tưởng những lời Chúa Giêsu thưa với song thân người đã làm bạn khó chịu. Câu chuyện một đứa bé bỏ cha mẹ đi 3 ngày, đến lúc mẹ nó gặp lại, bảo nó cách êm ái: "Này con, sao con làm cho cha mẹ như thế? Cha con và mẹ đây đã đi tìm kiếm con, buồn rầu hết sức." Nó lại trả lời: "Tại sao cha mẹ lại đi tìm con? Cha mẹ không biết." Chúng ta sẽ nghĩ, dầu sao người cũng phải tìm ra được lời nào dễ nghe hơn thế để thưa lại chứ. Nhưng nghĩ như thế vì chúng ta chưa hiểu chút nào. Từ lúc chịu phép cắt bì đến giờ, đó là lần đầu tiên người hành hương đến đền thờ. Vào thời đó, trong những dịp lễ, Jerusalem là nơi mang nặng một bầu khí sùng bái cuồng nhiệt. Từ ngoài xa, người ta đã nghe được tiếng kèn, tiếng trống. Những người hành hương đổ về trong câu ca, tiếng hát. Chúa Giêsu ở trong đền thờ, một nơi mà người ta mến yêu Thiên Chúa, một nơi mà tất cả mọi sự đều phản ảnh hình bóng Cha người. Một nơi mà lần đầu tiên trong đời, người cảm thấy dễ chịu, sung sướng, thoải mái. Một nơi mà tất cả là thờ phượng, cung kính, là cảm tạ, hiến dâng. Vì thế người ở lại đó trong kinh ngạc, tâm hồn lâng lâng bay lên. Người không còn để ý đến ngoại cảnh nữa. Khi tất cả mọi người ra đi rồi, người vẫn còn ở lại. Và 3 ngày sau đó, lúc người ta đến kiếm người, người dường như vừa mới ra khỏi một giấc mộng. Những bước đầu rất cam go đối với mẹ Maria và Thánh Giuse. Khi Chúa Giêsu ra đi khởi sự đời sống công khai của người, lại càng tệ hơn nữa. Những lời cứng cỏi nhất của Chúa Giêsu mà Phúc Âm đã ghi lại là những lời người nói với mẹ người. Ở Cana: "Này bà, hãy để kệ tôi, giờ tôi chưa đến." Một ngày khác, người ta đến thưa với người: "Mẹ ông và anh em ông đang tìm ông ngoài kia." Bạn tưởng người đứng dậy liền sao? Người nhìn những kẻ đang nghe người giảng và nói: "Ai nghe lời Thiên Chúa, kẻ ấy là cha ta, là mẹ ta và là chị em ta." Một bà mẹ mà nghe con mình nói như thế, chắc phải lấy làm buồn tủi lắm. Chúng ta không nỡ lòng nào nói như thế với mẹ chúng ta. Nhưng mẹ Maria thì sẵn sàng. Mẹ làm tôi tá là như thế. Ở vào địa vị mẹ, các người khác sẽ khoe khoang: "Chắc rồi, phải, tôi đây là cha, là mẹ, là anh, là chị, là em người đấy." Còn đức trinh nữ Maria nhỏ hèn đáng thương kia vẫn đứng im phía sau, tự nhủ: "Phải để cho người làm tùy ý, phải nhẫn nhục, người muốn như thế." Bên đường Chúa đi qua, có mấy người đàn bà nói: "Hạnh phúc thay kẻ đã cưu mang người, hạnh phúc thay kẻ đã nuôi dưỡng người." Họ không hiểu gì hết. Những liên hệ thể xác kia không ăn thua vào đâu hết. Làm mẹ, làm con theo xác thịt kia không có nghĩa gì. Không phải chỉ những người sống cùng thời với người mới được hạnh phúc đâu. Kẻ nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa, kẻ nào tin, kẻ ấy mới thật hạnh phúc. Chỉ một mình mẹ Maria hiểu rõ được cái ngôn ngữ đó. Chỉ một mình mẹ biết được thứ hạnh phúc đó, biết từ lâu rồi. Mẹ đã trung thành. Và mẹ đã thấy mang máng rằng như thế là mẹ đã thực hiện được sự kết hiệp chặt chẽ nhất với con của mẹ. Như thế là mẹ đã chuẩn bị cho một sự kết hiệp hoàn toàn. Tất cả những gì người lấy đi khỏi mẹ, mẹ coi đó là một sự giải thoát mà người thêm cho mẹ. Đó chính là lúc con mẹ bắt đầu giúp mẹ bước dần lên. Ngay từ bây giờ, tất cả những bậc thang của núi sọ, đó chính là lúc con mẹ giúp mẹ lột bỏ khỏi thiên chức làm mẹ của mẹ, là những gì quá nhân loại, quá xác thịt, nghĩa là những gì có phần chủ hữu, có phần độc quyền. Người đã tháo gỡ cho mẹ, nghĩa là đã làm cho mẹ xứng đáng với người. Chúa Giê-xu đã nói với mẹ Maria những lời cứng cỏi nhất, vì người biết rằng chỉ nơi mẹ Maria mới có thể đưa ra được những đòi hỏi khắt khao nhất của người, vì người muốn mẹ phải giống người nhất. Và mẹ Maria cũng biết rằng những đòi buộc kia, những lời nói kia chỉ là dấu bên ngoài, chứng tỏ sự hòa hiệp sâu xa giữa người và mình. Và mặc dầu chỉ là thân gái thơ ngây, mẹ đã hiểu thế nào là vâng lời, và bên kia sự đau khổ của mình, mẹ đã nhìn thấy và vui vẻ tiếp nhận sự gần gũi kia, sự giống nhau kia, sự đồng hóa với người, sự đồng hóa đã là nguyên nhân cho nỗi đớn đau của mẹ. Mẹ không bao giờ lấy làm khó chịu, bất mãn. Mẹ luôn tin rằng như thế là tốt. Mẹ luôn chấp nhận, và do đó, trên núi sọ, vì Chúa muốn nâng mẹ lên như thế cho giống người hơn trong hy sinh, trong tinh luyện với người, mẹ đã nổi bật giữa cảnh yên lặng, làm con người độc nhất xứng đáng đứng bên cạnh Chúa Giê-xu, con mẹ. Trên núi sọ, mẹ đứng đó, phúc cho những ai nghe và tuân giữ lời Chúa. Lúc này tất cả những anh chị em của người cách đây vài tháng, tất cả đều lánh mặt đâu hết. Tất cả những ai vỗ ngực vên mặt khi nghe lời Chúa, chỉ còn lại độc nhất có một người, một mình con người đã bị đau khổ vì lời nói kia, con người mà lời đó đã sâu xé tâm can như một lưỡi dao nhọn. Mẹ đứng đó một mình, bao giờ cũng thế. Chỉ những ai lúc đầu cảm thấy đau khổ vì lời Chúa mới tuân giữ lời Chúa. Lời Chúa chỉ sinh hoa kết quả nơi họ, vì họ là người duy nhất chịu để cho lời Chúa chạm đến. Mẹ Maria đã ghi giữ lại bài học, phúc thay không phải cho người mẹ, người chị, nhưng cho người nào nghe và tuân giữ, cho người nào tin tưởng, cho người nào biết kiên gan bền chí. Và lúc ấy, mẹ đứng đó. Và tôi tin rằng mẹ vẫn luôn lặp đi lặp lại, mặc dầu không hiểu, tiếng xin vâng của giây phút đầu, tiếng xin vâng của ân kêu gọi của mình và của sự trung thành đáp lại tiếng gọi đó. Tôi tin rằng mẹ đã phải bám víu vào đó chặt lắm. Bạn thấy không? Đó là một mầu nhiệm không thể hiểu được, một thứ xung khắc bên ngoài giữa hai nhân vật mà mẹ thương mến nhất đời, Chúa Cha và Chúa Con. Lạy Chúa, sao Chúa bỏ con? Một tiếng kêu rứt xé tận gốc rễ lòng tin, lòng cậy của mẹ. Nhưng tận trong đáy lòng trung thành của mẹ, mẹ vẫn tin rằng thế là tốt, là phải, chuyện như thế phải đến, Chúa có lý. Mặc dầu không hiểu chuyện đang xảy ra, mẹ vẫn chấp nhận tất cả, đồng ý tất cả, đáp ứng tất cả. Mẹ đứng đó để tế lễ hy sinh tột cùng, và để một lần nữa thưa lại với Chúa, lần này không phải chỉ có, này tôi là tôi tá Chúa, nhưng là để nói lên, đây con của con là tôi tớ Chúa, xin tùy ý Chúa định liệu. Trong đời mẹ, đã có một tiếng xin vâng, sau cùng này mới đáng giá thật sự. Mẹ đã thật sự thành người mẹ núi sọ, vì người ta chỉ thành mẹ thật sự khi nào người ta thông ban sự sống, khi nào người ta đáp ứng tất cả mọi ý nghĩ, ước muốn và sứ mạng của đứa con mình. Ở núi sọ, mẹ đã sinh người ra trong việc cứu chuộc của người. Trong công cuộc của người, trong sứ mạng của người, mẹ đã đồng ý và mẹ đã trở thành mẹ trọn vẹn. Chính đó là điểm cốt yếu trong đời sống của kẻ đã gặp Chúa thực sự nhất, cách hoàn hảo nhất. chúng ta là những người đang tìm cách để gặp Chúa. Thử hỏi chúng ta có thể nhận ra người trong cuộc sống đó không? Trong một cuộc sống hết sức nghèo nàn và hết sức pha chạm, hết sức đau khổ và hết sức phiền toái như thế không? Phải chi tôi được sống cuộc đời của Đức Trinh Nữ? Bạn đã được sống cuộc đời của Đức Trinh Nữ Maria rồi. Mỗi người trong các bạn là một người tôi tớ của Chúa. Nơi tôi tớ ấy, Chúa ước ao thực hiện những việc trọng đại. Trong những lúc gặp gỡ giữa bạn và Đức Trinh Nữ Maria, điều tai hại nhất là bạn đã đặt người lên một bệ cao, để rồi nhìn xem người hoàn toàn khác lạ, vượt hẳn trên chúng ta. Nếu vì quá ngợi khen người mà chúng ta đã đưa người lên quá xa với chúng ta, thì như thế là chúng ta đã hủy diệt tất cả sứ điệp của người rồi. Mẹ Maria không phải chỉ là món đồ trang sức của Thiên Chúa, nhưng còn hơn thế nữa, mẹ là mẹ của chúng ta. Điều mẹ Maria ước muốn là có nhiều đứa con của mẹ được giống như mẹ, biết chấp nhận sống như mẹ, làm tôi tớ Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một hành trình với Chúa Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Ít có ai có cuộc sống buồn thảm cho bằng triết gia người Đức Friedrich Nietzsche. Ông được sinh ra và lớn lên trong một gia đình Kitô đạo đức. Cả ông nội lẫn ông ngoại, cũng như cha của ông, đều là những mục sư. Nhưng ông đã chối bỏ Kitô giáo và đề ra triết lý cái chết của Thiên Chúa. Khi triết gia này nói rằng Thiên Chúa đã chết, ông không có ý hiểu theo nghĩa đen. Ông chỉ có ý nói rằng, trong nền văn minh Tây Phương, niềm tin vào Thiên Chúa đã chết. Các nhà tư tưởng Tây Phương không còn chấp nhận Thiên Chúa hay tuân phục Ngài nữa. Nói cách khác, trong triết lý Tây Phương, Thiên Chúa không còn hiện hữu nữa. Kitô giáo đã được thay thế bằng một thứ nhân bản chủ nghĩa vô thần. Triết gia Nietzsche đã viết về vấn đề này một bài dụ ngôn nổi tiếng có tựa đề Người Điên. Một buổi sáng nọ, có một người điên xuất hiện giữa phố chợ. Ông cầm một chiếc lồng đèn đi giữa ban ngày. Gặp bất cứ ai, người điên cũng nói, tôi đang đi tìm Thiên Chúa. Khách qua đường chế nhạo người điên. Họ hỏi lại, ông nghĩ rằng Thiên Chúa đã đi lạc hay trốn ở đâu đó ư? Người điên nhảy nhót giữa đám đông, ông nói, Thiên Chúa ở đâu ư? Tôi sẽ nói cho các người biết Thiên Chúa ở đâu. Tôi và bạn, chúng ta đã giết Thiên Chúa rồi. Tất cả chúng ta là những kẻ đã giết Thiên Chúa. Chúng ta đã cắt đứt liên lạc với Thiên Chúa. Cũng như thế, chúng ta tách trái đất ra khỏi mặt trời, và chúng ta đang mất thăng bằng. Chúng ta nhào lộn tứ phía, chúng ta đang nguội và trống rỗng. Các người có cảm thấy điều đó không? Sau đó triết gia Nietzsche đặt ra một câu hỏi sâu xa. Là những kẻ giết chết Thiên Chúa, liệu chúng ta có thể tự an ủi nhau không? Nietzsche hiểu rõ những hệ lụy của thứ triết lý mà ông đề ra. khi con người loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống, nó cũng cất đi nguồn an ủi, niềm hy vọng và sự bình an. Họ đang bước qua ngưỡng cửa của thất vọng. Nietzsche nghĩ rằng, sau giai đoạn hỗn loạn và thất vọng, triết lý về cái chết của Thiên Chúa do ông khởi xướng sẽ mở ra con đường để cho điều mà ông gọi là một siêu nhân vĩ đại sẽ đến. Siêu nhân này sẽ lãnh đạo nhân loại tiến về đỉnh điểm lịch sử của nó. Sự ngu xuẩn và không tưởng mà Nietzsche đã tiên đoán đã đến với chính ông. Vì không thể sống phù hợp với triết lý do mình đề ra, Nietzsche đã trở thành điên loạn. Ngày nọ, ông té xỉu giữa đường và được mang vào một viện an trí. Trong 12 năm cuối đời, ông chỉ còn là một người điên. Chẳng còn ai có thể đến gần để săn sóc ngoài người mẹ đạo đức của ông. Hơn nữa, con người siêu nhân mà ông tiên báo sẽ đến thế chỗ của Thiên Chúa đã xuất hiện nguyên hình nguyên trạng. Người đó không ai khác hơn là Adolf Hitler, người đồ tể khát máu nhất trong lịch sử nhân loại. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuốn sách có tựa đề Có người có thể sống không có Thiên Chúa không? Tác giả Ravi Zacharias đã viết rằng, trong lịch sử nhân loại, mỗi khi triết lý của Nietzsche được mang ra thực hành, người ta đều chứng kiến được cái chết khủng khiếp của chính con người. Cuộc sống và cái chết của chính triết gia Nietzsche là một bản âm của bức tranh lịch sử nhân loại. Chính vì chối bỏ Thiên Chúa mà Adolf Hitler đã sát hại 6 triệu người Do Thái để thanh lọc chủng tộc và tạo ra con người mới. Chính vì loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống mà các chế độ cộng sản đã phải sát tế đến cả 100 triệu con người trong các quần đảo Gulag hay những cánh đồng giết người để gọi là tạo ra con người mới xã hội chủ nghĩa. Những tội ác khủng khiếp nhất chống lại con người trong lịch sử nhân loại, trong căn bản, đều phát sinh từ thái độ chối bỏ và loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống. Quả thực, con người không thể sống cho ra người nếu nó chối bỏ Thiên Chúa. Đó là chân lý nền tảng nhất trong mặc khải Kitô giáo. Khi hai ông bà nguyên tổ loài người đã muốn gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống và tự tôn mình lên làm Thiên Chúa, các ngài đã chuốc lấy bao khốn khổ và để lại bao hệ lụy buồn thảm cho nhân loại. Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên chúng con cho Chúa. Chúng con chỉ nên thành toàn trong Chúa mà thôi. Xin cho chúng con luôn sống cho Chúa và chỉ tìm thấy sự sống, sức mạnh, nguồn an ủi và hạnh phúc trong Chúa mà thôi.
Chúa muốn con yêu Ngài trong cuộc sống. ơi sông yêu thương, Ngài đã sống kiếp nghèo giữa thế chân, hãy hát lên ca khen tôn vinh Ngài. Chúa muốn con tin Ngài khi hạnh phúc, Chúa muốn con tin Ngài khi lạ lối, Chúa muốn con tin Ngài khi ưu phiền, Chúa muốn con tin Ngài khi hy vọng. Vì Ngài muốn cuộc đời con hạnh phúc, gọi mời con mọi người sống yêu thương, Ngài đã sống kiếp nghèo giữa thế trần, hãy hát lên ca khen tôn vinh Ngài.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.